Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1899, chém giết, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người kia đều là chư hầu vương con nối dõi. Trên thân cần phải có chư hầu vương lưu hạ thủ đoạn. Lần trước tả kế bạch nhưng vô dụng ra thủ đoạn như vậy. Hư Tư Di mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn không có chút thủ đoạn, dám ra tay, thân phận của hắn so với ngươi nghĩ còn đáng sợ hơn. Hư Thanh Linh trả lời, nghe được Hư Thanh Linh, Hư Tư Duy thần sắc giật mình. Bất quá nhìn Hư Thanh Linh dáng vẻ, hắn biết Hư Thanh Linh là biết Tô Hạo thân phận. Đúng rồi, Hoàng Vô Vi đến đây Bắc Vực, hẳn là sẽ đến ta hư không thần tộc, ngươi biết hắn hành tung sao? Hư Thanh Linh mở miệng nói, hành tung, ta còn thật không biết, nhưng là ta có thể biết được hắn đến về sau, sẽ ra bây giờ ở địa phương nào? Hư Tư Duy mở miệng nói. Người biết hắn sẽ ra bây giờ ở địa phương nào? Nghe vậy, Hư Thanh Linh thần sắc khẽ giật mình. Nàng vừa mới cũng chỉ là đơn giản hỏi một chút, cũng không xác định Hư Tư Duy biết được Hoang Vô Vi hành tung. Bảy đại chư hầu, Cửu Anh Vương Nữ Nhi, Thu Thải Nhi bên kia. Hoang Vô Vi đối cái này Thu Thải Nhi thế nhưng là rất có hảo cảm. Đương nhiên đây là ta theo tưởng mục thần bên kia biết được. Hư Tư Duy mở miệng nói, Thu Thải Nhi, nàng một mực không biết thân. Người biết nàng ở nơi nào? Nàng không có vào thành, ở ngoài thành rõ ràng an trong chùa. Hư Tư Duy nói, ở nơi đó à, có thời gian đi gặp hắn một chút. Ánh mắt sau đó nhìn về phía bị cấm chế sân nhỏ. Trong cấm chế, Tưởng Mục Thần, Tần Sơn, còn Lâm Đông đến, ba người thở hồng hộc hội tụ vào một chỗ. Tại trước mặt bọn hắn rơi xuống lấy một tòa tàn phá hắc tháp. Chính là lúc trước Tần Sơn công kích Tô Hạo tòa kia hắc tháp. Chỉ là này thì không có bất cứ gì ma khí, hoàn toàn thành phế phẩm, bọn họ không chỉ có thở hồng hộc, khí tức trên thân còn rất hỗn loạn. Tần Sơn xuất thủ, Lâm Đông đến cùng Tưởng Mục Thần cũng đều xuất thủ. Nhưng là thực lực của bọn hắn so với Tô Hạo kém quá xa, vừa mới giao thủ, để trên người bọn họ lực lượng đều bị tiêu hao quá nhiều. Bọn họ lúc trước còn cho là mình có thể ngăn cản Tô Hạo. Quảng cáo, nhưng là một phen giao thủ xuống tới. Ba người liên thủ đối chiến Tô Hạo, cũng không có chiến thắng cơ hội. Có thể tiếp tục chống đỡ, đó là bởi vì Tần Sơn phòng ngự lực đủ mạnh, tại phối hợp Tưởng Mục Thần cùng Lâm Đông tới công kích. Miễn cưỡng chặn Tô Hạo một hồi, tại đối diện bọn họ Tô Hạo, thần sắc bình tĩnh, giống như căn bản là không có xuất toàn lực đồng dạng. Ba người các ngươi liên thủ thực lực cũng không bằng tả kế bạch, thật là làm cho ta có chút thất vọng. Tô Hạo nhìn lấy ba người. Còn tưởng rằng ba người này có thể cho hắn nóng người đâu. Không nghĩ tới làm nóng người vừa làm xong, đối diện ba người này liền thành bây giờ dạng này. Ba người nghe được Tô Hạo, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng là cùng Tô Hạo sau khi giao thủ, biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá cho tới bây giờ giai đoạn này, bọn họ cần liều chết đánh cược một lần. Đánh cược lần cuối đi, Tưởng Mục Thần nhìn lấy Tô Hạo, thở dốc trong thanh âm mang theo ngoan sắc. Oanh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trên thân xuất hiện từng đạo tinh thần chi lực, cỗ này tinh thần chi lực bạo phát, so với hắn tự thân tinh thần chi lực mạnh hơn mấy chục lần. Những thứ này bạo phát tinh thần lực lượng còn như núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra, sau cùng ở phía sau hắn hình thành một cái to lớn thân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng người tay nắm một thanh phát tán tinh thần quang mang trường thương. Trường thương chi phía trên tinh thần lực lượng hùng hậu. Phát tán ra kinh người uy áp, lan tràn trong mảnh hư không này. Oanh, thanh trường thương kia trực tiếp oanh ra, hóa thành bên trong thiên địa, giống như chỉ có tinh thần giống như giải lụa. Tinh thần vương hư thể, tinh thần thương, nhìn đến Tưởng Mục Thần trên thân biến hóa, tại bên cạnh hắn Tần Sơn ánh mắt ngưng tụ. Cũng không có chút gì do dự, trên thân xuất hiện cuồn cuộn hắc khí cấp tốc hóa thành một cái bóng mờ, hư ảnh bên trong. Tay cầm một tòa màu đen sơn phong. Sơn phong bên trong có róc rách nước chảy xuất hiện, nước chảy bạo phát ra đạo đạo quang mang, một loại cường đại áp bách cảm giác theo cái kia chảy trong nước phát ra. Đồng dạng hướng về Tô Hạo công kích đi qua, to lớn màu đen sóng biển tính cả đồi núi, thanh thế cực kỳ thật lớn. Giống, Lâm Đông đến trên thân thì là phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một đạo to lớn xích long bóng người tại phía sau hắn xuất hiện. Gầm thét hướng về Tô Hạo đánh thẳng tới. Có chút áp lực, nhìn lấy ba người này tiến công, Tô Hạo trên mặt y nguyên bình thản. Nguyên bản ở trước mặt hắn lơ lửng quan tài trong nháy mắt biến mất không đơn giản. Lục đạo luân hồi quyền, Tô Hạo khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, hùng hậu lực lượng tại hắn nắm đấm bên trong phát ra, nắm đấm tiếp xúc địa phương, trong nháy mắt phá nát. Sau cùng Tô Hạo nắm đấm cùng cái kia ba người công kích, chính diện chạm vào nhau. Lực lượng đáng sợ phong bảo, ngưng tụ thành hình, đem chung quanh hư không toàn bộ phá nát, hình thành hư không phong bảo, nhưng lại bị cấm chế toàn bộ thôn phệ. Tô Hạo thi triển lục đạo luân hồi quyền, quanh thân càng là hung khí cùng ma khí ngập trời, giống như một đầu theo vạn cổ thời gian liền tồn tại hung thú đồng dạng, ngang ngược đến rối tinh rối mù. Đầu tiên là một quyền đánh nát cái kia tinh thần thương. Trở tay một quyền đánh nát cái kia đánh thẳng tới đồi núi cùng dòng nước. Sau cùng song tay nắm lấy cái kia xích long, trực tiếp xé rách. Ba người công kích bị Tô Hạo đánh nát, sau đó thân hình lần nữa chia ra làm ba, xuất hiện tại ba người trước mặt. Oanh, quyền đầu rơi xuống, muốn lập tức giải quyết hết ba người. Người đến cùng là ai? Người giết ta, ta phụ tôn bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bọn họ hiện tại cũng là Bắc Vực, giết ta nhóm, bọn họ liền có thể cảm giác được. Đến lúc đó ngươi hẳn phải chết. Nhìn lấy Tô Hạo quyền đầu rơi xuống, Tưởng Mục Thần gầm nhẹ nói. Hai người khác đồng dạng này hô, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Tô Hạo nắm đấm vẫn là rơi xuống, trực tiếp đem bọn hắn đầu đánh nát. Sau đó một tay phất lên, đem ba người trên thân lực lượng toàn bộ thôn phệ. Liền thi thể đều không lưu lại, thân hình hợp nhất. Xem ra cái kia bảy đại chư hầu vương đến, không biết bọn họ ở nơi nào. Tô Hạo trầm giọng nói ra, bất quá ta giết bọn hắn con nối dõi, hẳn là sẽ xuất hiện đi. Đến lúc đó, có lẽ trước tiên có thể giải quyết hết một hai người. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo thầm nghĩ lấy, sau đó hắn giải khai cấm chế. Bên ngoài, Hư Thanh Linh cùng Hư Tư Duy nhìn lấy đi tới Tô Hạo, ánh mắt thì là nhìn về phía trong phòng. Nhưng là không thấy được bất kỳ bóng người, cũng không thấy được thi thể. Bọn họ, Hư Tư Duy nhỏ giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái xác không hồn, người bây giờ có thể chạy trốn. Bảy đại chư hầu vương, ngay tại Bắc Vực, mà lại ta phỏng đoán, cần phải thì tại hư không thần tộc hoàng đình xung quanh. Tô Hạo nhìn lấy Hư Tư Duy nói. Nghe được Tô Hạo, Hư Tư Duy sắc mặt kịch biến. Ta lập tức rời đi Bắc Vực, Hư Tư Duy nói xong tại dưới chân hắn xuất hiện một đạo phù văn, sau đó thân hình biến mất tại Tô Hạo trước mặt của bọn hắn. Tưởng Mục Thần bọn họ biến mất, hắn cũng theo biến mất, đó là phương pháp tốt nhất. Đến lúc đó liền không có người hoài nghi là hắn bán rẻ Tưởng Mục Thần bọn họ. Ngươi người hoàng huynh này, vẫn là rất thức thời sao? Ngươi có thể tra được bảy đại chư hầu. Bây giờ ở nơi nào sao? Tô Hạo nhìn lấy Hư Thanh Linh nói. Bọn họ đều là đạo cảnh cường giả. Mà lại bảy đại chư hầu vương bên trong. Có một người rất lợi hại. Bảy đại chư hầu vương đệ nhất vương. Thiên Nguyên Vương. Thực lực chỉ sợ so với khí thiên đế còn phải mạnh hơn một chút. Hư Thanh Linh mở miệng nói. Như vậy phải không? Chúng ta đi về trước. Giết ba người này. Tinh thần vương bọn họ hẳn là sẽ hiện thân. Chỉ cần hiện thân. Chúng ta liền có thể nắm giữ hắn động tĩnh. Tô Hạo nói ra, lúc này, một chỗ hư không, chính đang thương thảo sự tình bảy đại chư hầu bọn người, trong đó Tinh Thần Vương, Tiềm Sơn Vương, còn có Đông Sơn Vương, ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó phát ra nộ hống thanh âm, người nào, là ai giết con ta? Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.